vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giêsu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cổ Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giêsu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 35 với đề tài Yêu kẻ thù nghịch, căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 5 từ câu 43 đến câu 48. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 5 từ câu 43 đến câu 48. Chúng tôi xin đọc sau đây. Các ngươi có nghe lời phán rằng hãy yêu người lân cận và hãy ghét kẻ thù nghịch mình. Song ta nói cùng các ngươi rằng, hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, hầu cho các ngươi được làm con của cha các ngươi ở trên trời. Bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. Nếu các ngươi yêu những kẻ yêu mình thì có được thưởng gì đâu? Những kẻ thâu thuế há chẳng làm như vậy sao? Lại nếu các ngươi tiếp đãi anh em mình mà thôi, thì có lạ gì hơn ai? Người ngoại há chẳng làm như vậy sao? Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn như cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn. Phần triển khai bài học. Tiếp tục bài giảng trên núi, Chúa Cứu Thế Giêsu nhắc lại luật pháp Môi-se trong sách Lê Vi Ký chương 19 câu 18. Hãy yêu thương kẻ lân cận ngươi như mình. Không có chỗ nào trong luật pháp Môi-se dạy rằng hãy ghét kẻ thù nghịch mình, nhưng giới dạy luật và người Pha-ri-si đã thêm vào khi giải thích luật pháp cho dân chúng và hãy ghét kẻ thù nghịch mình. Vì thế Chúa Giêsu dạy, song ta nói cùng các ngươi rằng hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi. Chúng ta sẽ cùng nhau học về lời dạy có vẻ lạ lùng của Chúa. Thứ nhất, yêu kẻ thù nghịch. Quan niệm sống của người đời thường chỉ đáp trả yêu thương khi người khác yêu mình. Dẫu rằng vua David là bậc anh hùng cao thượng, không có tinh thần ghét kẻ thù và trả thù kẻ làm hại mình, nhưng cũng có những lần quá bức xúc vì bị kẻ thù săn đuổi ráo riết, đòi lấy mạng sống. Ông đã thốt lên những lời thường tình của một con người như trong Thi Thiên 139, từ câu 19 đến câu 22. Lại Đức Chúa Trời, Chúa ác sẽ giết kẻ ác. Tôi ghét chúng nó thật là ghét, cầm chúng nó bằng kẻ thù nghịch tôi. Nhưng ở đây Chúa Cứu Thế Giêsu phán dạy, hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi. Đây là tình yêu không phải đến một cách tự nhiên như tình yêu giữa những người thân trong gia đình, nhưng là tình yêu của lý trí. Kẻ thù là người làm hại, chống nghịch lại với chúng ta, người không yêu thương chúng ta, thế nhưng Chúa dạy phải yêu thương họ. Quả thật, đây là một mệnh lệnh khó thi hành, vì yêu kẻ thù nghịch thì không thể yêu bằng cảm xúc, nhưng phải quyết định yêu thương theo lời Chúa dạy, dù lòng muốn hay không muốn, dù vẫn còn căm hận thì cũng phải quyết định yêu thương. Đó chính là mệnh lệnh Chúa truyền cho con dân Ngài. Cho nên, khi chúng ta yêu thương kẻ thù nghịch và đối xử tốt với họ, thì chúng ta chứng tỏ cách thật sự rõ ràng rằng Chúa Giêsu là Chúa của chúng ta và chúng ta vâng theo mệnh lệnh của Ngài. Chẳng những phải yêu kẻ thù nghịch, nhưng Chúa còn dạy chúng ta phải cầu nguyện cho kẻ bắt bớ mình. Khi chúng ta vâng lời Chúa dạy, cầu nguyện cho kẻ thù nghịch mình, thì chắc chắn chúng ta không còn ý tưởng trả thù trong lòng. Những thù hận, căm ghét, qua đó cũng dần dần tan biến. Tất cả những điều này chỉ có thể bày tỏ qua đời sống của những ai đã tin và tận hiến đời sống mình cho Chúa Cứu Thế Giêsu. Chúng ta cần tin cậy Đức Thánh Linh là đấng giúp chúng ta có thể bày tỏ tình yêu chân thật với những người mà chúng ta cảm thấy khó thương. Thật ra, yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ là một tinh thần không phải mới mẻ gì. Đức Chúa Trời đã dạy điều này cho tuyển dân của Chúa từ ngàn xưa, và Chúa Giêsu đã nói, Ngài đến không phải phá đổ luật pháp, nhưng để làm trọn. Ngài chỉ khai triển tinh thần yêu thương của Đức Chúa Trời mà những thầy thông giáo và những người Pharisee đã quên và làm sai mà thôi. Chúng ta cũng nghe lời Chúa dạy dân Ngài trong suất Ê-díp-tô ký chương 23 từ câu 4 đến câu 5. Nhược bằng ngươi gặp bò hay lừa của kẻ thù nghịch mình đi lạc thì buộc phải đem về cho họ. Ngộ ngươi thấy lừa của kẻ ghét mình trở nặng phải ngã quỵ, chớ khá bỏ ngơ, phải cứu nó cho được nhẹ. Đối với bò hoặc lừa của kẻ thù phải dẫn nó về cho chủ, phải đỡ nó dậy, thì đối với kẻ thù chúng ta phải làm hơn thế nữa. Vua Salomon cũng vậy, khi kẻ thù nghịch con sa ngã, chớ vui mừng, lúc nó bị đánh đổ, lòng con đừng hớn hở. Châm ngôn chương 24 câu 17. Khi không nghĩ đến việc báo thù, không vui mừng, hả hê lúc kẻ thù sa cơ thất thế, thì chúng ta đang đứng sát biên giới của sự tha thứ và yêu kẻ thù nghịch mình. Thứ hai, con giống cha trong bản chất. Hầu cho các ngươi được làm con của cha các ngươi ở trên trời. Mục đích Chúa dạy yêu kẻ thù nghịch là để con dân Chúa được giống Chúa trong bản chất yêu thương. Đức Chúa Trời là tình yêu, Ngài yêu chúng ta bằng tình yêu không vị kỷ. Chúa muốn con cái Chúa giống như Ngài, cũng mang lấy tình yêu vị tha để có thể yêu thương mọi người, kể cả những người không yêu, không thích chúng ta, những người gây khó khăn, thậm chí làm tổn thương gây hại cho chúng ta. Nếu Chúa Giêsu không yêu được loài người xấu xa, thì làm sao Ngài có thể cứu chuộc tất cả mọi người? Trên thập tự giá, cả hai tên cướp cùng bị đóng đinh hai bên Ngài, đều nguyền rủa Ngài. Cuối cùng một tên ăn năn được Chúa tha thứ và người ấy được Chúa hứa sẽ gặp Ngài trong paradis. Một điều rất đơn giản xảy ra hằng ngày để chúng ta biết chắc rằng Đức Chúa Trời yêu thương tất cả mọi người. Đó là Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. Chúng ta tự hỏi, Đức Chúa Trời có quyền khiến mưa nắng xuống riêng cho người công bình mà người gian ác không được hưởng chăng? Câu trả lời là có. Khi Pha-rôn của Ai Cập cứng lòng, không cho con dân Chúa ra khỏi xứ, thì Ngài giáng 10 tai vạ xuống trên toàn xứ Ai Cập, làm cho toàn dân Ai Cập khốn đốn. Nhưng điều lạ lùng là dân Israel cũng ở trong xứ, cùng chung lãnh thổ với người Ai Cập, nhưng không hề bị ảnh hưởng chút nào. Từ đầu tai vạ cho đến cuối cùng, dân Israel không bị mất mát một chút gì cả. Đức Chúa Trời đã chừa dân của Ngài ra khỏi những tai vạ ấy. Tại sao? Chỉ vì Pha-rôn cứng lòng và Chúa muốn ông vua này phải nhìn biết có một Đức Chúa Trời quyền năng đang tể trị trên cả mọi chủ quyền. Chúa cũng cho dân Israel thấy rằng đấng kêu gọi và đem họ ra khỏi vòng nô lệ tại xứ Ai Cập là một Đức Chúa Trời quyền năng như vậy để họ vững tâm ra đi theo Ngài. Do vậy, bản chất Đức Chúa Trời là yêu thương, Ngài yêu tất cả mọi người. Ngài không chỉ làm mưa trên những đám ruộng của con cái Ngài, mà chừa ra những đám ruộng khác. Ngài cũng không ban ánh sáng mặt trời riêng cho những người công bình mà che khuất mặt trời với những kẻ vô tín. Đối tượng yêu thương của Ngài là loài thọa tạo có tên là người. Trong số con người mà Ngài yêu thương đó có đủ mọi thành phần từ đạo đức, tinh kính cho đến gian ác, vô tín, bất vân phục và có cả những kẻ giết con Ngài nữa. Là con cái Chúa, chúng ta phải giống Chúa trong bản chất yêu thương, không thể sống giống người đời được. Chúa nói, nếu các ngươi yêu những kẻ yêu mình, thì có được thưởng gì đâu? Những kẻ thu thuế há chẳng làm như vậy sao? Lại nếu các ngươi tiếp đãi anh em mình mà thôi, thì có lạ gì hơn ai? Người ngoại há chẳng làm như vậy sao? Những lời này Chúa Cứu Thế đưa ra như một thách thức cho chúng ta là những người đã được cứu, được làm con cái Đức Chúa Trời, thì phải trở nên khác biệt với những người chưa được cứu. Được Chúa kể cho là công bình mà cuộc sống vẫn không có gì khác hơn những người còn sống trong tội lỗi ư? Nếu chưa vượt lên mức này thì chúng ta chẳng hơn gì những người thâu thuế, những người ngoại đạo, vì rõ ràng những hạng người ấy vẫn sống yêu thương theo tiêu chuẩn bánh ít trao đi, bánh quy trao lại mà thôi. Như vậy, sống giữa dòng đời thì việc yêu kẻ thù nghịch có thể trở thành một trong những tiêu chí để đánh giá và phân biệt giữa tín hữu và người ngoại. Thứ ba, trọn vẹn giống cha. Chúa kết luận bằng một lời kêu gọi: thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn như cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn. Trọn vẹn ở đây không phải là toàn hảo, không có tội lỗi, nhưng là trưởng thành, hoàn thiện theo đúng mục đích Chúa muốn. Chúa ban mệnh lệnh hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ. Nhưng Ngài cũng thách thức chúng ta, vì Đức Chúa Trời là cha trọn vẹn, nên chúng ta cũng phải trở nên trọn vẹn như cha mình trên trời trong cuộc sống. Trên bước đường theo Chúa, nhờ sự giúp sức của Thánh Linh, chúng ta được biệt riêng ra khỏi mọi gian ác của thế gian mà thêm lên lòng nhân ái của Chúa trong lòng mình. Mục tiêu nhắm tới của mỗi một cơ đốc nhân là sự trưởng thành tâm linh, trở nên giống Chúa mỗi ngày, đến mức độ tình yêu thương của Chúa chan chứa trong lòng, tràn ra cho mọi người chung quanh, thậm chí có thể yêu thương kẻ thù hồi nào không hay. Chúa muốn chúng ta nên trọn vẹn trong Chúa là như vậy. Điều này không thể một sớm một chiều đạt được, mà là cả một tiến trình đổi mới từng ngày. Tóm lại, là con cái của Đức Chúa Trời, Chúa muốn chúng ta ngày càng trở nên giống như Ngài trong bản chất. Cha chúng ta là Đức Chúa Trời yêu thương. Chúa muốn chúng ta yêu như Chúa đã yêu tất cả mọi người, luôn kẻ thù nghịch nữa. Hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi. Chúa không truyền dạy chúng ta phải làm những điều vượt khả năng mình, nhưng là những điều chúng ta có thể làm được. Nguyện Chúa giúp sức để chúng ta luôn được gần gũi Ngài và ngày càng thêm giống Ngài để có thể sống và làm trọn ý muốn của Chúa. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi suy gẫm hay thảo luận trong nhóm học Kinh Thánh. Câu hỏi thứ nhất: yêu kẻ thù nghịch khác với tình yêu giữa những người thân yêu trong gia đình như thế nào? Câu hỏi thứ hai: tại sao Chúa dạy chúng ta phải yêu kẻ thù nghịch mình? Câu hỏi thứ ba: làm thế nào để chúng ta có thể yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ mình? Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5 từ câu 43 đến câu 48 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 36 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.